Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, 2,2 tấn ngà voi được cho là nhập lậu từ Mozambique vừa bị tịch thu ở Hải Phòng. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Thanh Trúc gửi đến thông tin liên quan, cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường buôn lậu ngà voi và sừng tê giác nhất nhì Đông Nam Á. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến quý vị các tin bài về hàng Tết Trung Quốc có mặt khắp nơi ở Việt Nam, tình trạng lạm thu trong việc làm sổ đỏ cho người dân, chia sẻ của nhạc sĩ Việt Khang về con đường anh đã chọn với hai nhạc phẩm đi vào lịch sử, và sau cùng là một điểm blog xoay quanh chủ đề cái gọi là công lý ở Việt Nam và lá thư 127. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, kính mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày hôm nay đã tuyên phạt 4 người, bao gồm 2 người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam, tổng mức án 144 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Vụ việc xảy ra tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào tối ngày 25 tháng 3 năm 2015, khiến 13 công nhân tử vong và 29 người bị thương. Bị cáo Kim Jong-uk, 43 tuổi, bị kết tội vi phạm an toàn lao động và chịu mức án 3 năm 6 tháng tù. Người Hàn Quốc thứ hai là bị cáo Lee Jae-myung, nhận mức án 3 năm tù với cùng tội danh. Hai người Việt Nam bị nhận mức án 3 năm và 2 năm rưỡi tù. Tất cả những nạn nhân của vụ sập giàn giáo đều là công nhân của các nhà thầu phụ Việt Nam đang làm việc cho một dự án về cảng biển ở khu kinh tế Vũng Áng khi tai nạn xảy ra. Công ty Samsung C&T Việt Nam, một nhánh của tập đoàn Samsung Hàn Quốc, là nhà thầu chính của dự án.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay cam kết sẽ chi khoảng 1 tỷ 770 triệu đô la để hiện đại hóa quân đội từ nay cho đến năm 2017 để đối phó với những thách thức về chủ quyền trên biển ở Biển Đông. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày lực lượng quốc phòng Phi, ông Aquino cho biết chính phủ Phi đã chi hơn 56 tỷ peso trong số tiền dự định chi đến năm 2017 để thực hiện các chương trình hiện đại hóa quan trọng. Ông cho biết đây là khoản tiền chi cho quốc phòng lớn hơn tổng số tiền mà ba chính phủ trước đã chi. Tổng thống Phi cho biết một số thiết bị mới được nước này mua bao gồm 12 máy bay chiến đấu FA-50 là loại máy bay siêu âm thanh đầu tiên mà Philippines có được mua từ Hàn Quốc. Hiện nay Philippines, Malaysia, Việt Nam, Brunei, Trung Quốc và Đài Loan đều đang có những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn tại khu vực Biển Đông. Trung Quốc là nước đòi phần lớn chủ quyền tại khu vực này và bị cáo buộc là đã thực hiện những hành động gây hấn trong khu vực khi xây dựng những đảo nhân tạo ở Trường Sa. Các nước lo ngại Trung Quốc đang tiến hành quân sự hóa khu vực.
Cảnh sát Campuchia hôm nay bắt giữ hàng chục người và dùng vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình đòi tăng lương của công nhân tại một nhà máy ở khu kinh tế đặc biệt thuộc thị trấn Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, gần biên giới với Việt Nam. Các hiệp đoàn lao động và chính quyền địa phương cho biết như vậy vào hôm nay. Đã có hàng trăm cảnh sát và quân đội được huy động để giải tán cuộc biểu tình của 8.000 công nhân biểu tình chống chế độ lương thấp. Hãng tin AFP trích lời một người thuộc phong trào nghiệp đoàn cho công nhân, cho biết những công nhân được hứa sẽ nhận mức tăng 20 đô la trong một tháng trong tháng này, nhưng thay vào đó, họ chỉ nhận được thêm 10 đô la. Theo người này cho biết, đã có hơn 30 người bị cảnh sát tống lên các xe tải và chở đi mất. Người đứng đầu chính quyền thị trấn Bavette chịu trách nhiệm giải tán cuộc biểu tình cho biết, tình hình cần phải được đưa vào tầm kiểm soát sau nhiều ngày. Nhiệm vụ của chính quyền địa phương là bảo vệ nhà máy, các nhà đầu tư và sự an toàn cho công nhân. Có khoảng 700.000 công nhân làm việc trong ngành công nghiệp may của Campuchia. Đây là ngành công nghiệp then chốt của nước này. Hồi tháng trước, chính phủ Campuchia hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu của công nhân lên 140 đô la một tháng vào tháng riêng, thấp hơn mức đòi hỏi của công đoàn.
Chính phủ Thái Lan hôm nay cho biết nước này sẽ không phớt lờ vấn đề nô lệ và cưỡng bức lao động trong ngành công nghiệp tôm, vừa bị phanh phui trong một cuộc điều tra mới được hãng tin AP công khai hồi tuần trước. Trong cuộc họp báo đặc biệt nhằm trả lời những câu hỏi xung quanh cuộc điều tra này, người phát ngôn chính phủ Sasan Kilkamer nói rằng chính phủ Thái đã biết vấn đề nô lệ lao động trong ngành công nghiệp tôm ngay trước khi AP công bố báo cáo vào hôm 14 tháng 12 vừa qua. Ông nói cáo buộc cho rằng chính phủ Thái phớt lờ vấn đề này là không đúng. Ông khẳng định chính phủ Thái đã nhìn thấy vấn đề này trước và mong muốn ngành công nghiệp tôm có điều kiện làm việc đúng theo quy định của luật quốc tế. Báo cáo của AP cho biết hơn 2.000 ngư dân bị bắt lao động khổ cực đã được tự do vào hồi đầu năm nay từ một đảo thuộc Indonesia do kết quả của cuộc điều tra do AP tiến hành. Báo cáo cũng dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ và tịch thu trị giá đến hàng triệu đô la cùng những đề xuất về luật mới. Thái Lan là một trong những nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Ngành công nghiệp xuất khẩu thủy sản của nước này được ước tính mang về khoảng 7 tỷ đô la mỗi năm.
Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm cao ủy chống khủng bố đầu tiên của nước này, tờ China Daily loan tin này hôm nay. Người được bổ nhiệm là ông Liu Yuanjin, từng là Thứ trưởng Bộ An ninh và đã tham gia vào các công việc chống buôn lậu thuốc phiện của Trung Quốc từ năm 1980. Việc bổ nhiệm này xảy ra khi Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch trấn áp nhắm vào những vụ xung đột với người thiểu số Uyghur theo Hồi giáo ở Tân Cương. Chính phủ Trung Quốc gọi những người bị trấn áp là những phần tử khủng bố đứng đằng sau những vụ bạo động.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai. Thưa quý thính giả, Hải quan thành phố Hải Phòng hôm thứ Sáu loan báo tịch thu được 2,2 tấn ngà voi nhập lậu từ Mozambique. Điều này cho thấy Việt Nam, dù đã ký kết thỏa thuận quốc tế năm 1989, nghiêm cấm buôn bán ngà voi, đến giờ vẫn là thị trường tiêu thụ ngà nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Thanh Trúc có bài chi tiết như sau.
Hôm thứ Sáu vừa qua, Hải quan thành phố Hải Phòng phát hiện và tịch thu 2 tấn ngà voi xuất xứ từ Mozambique, châu Phi, giấu trong các bao đậu chuyển về cảng Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên mà hồi tháng 10 năm 2013, lực lượng phối hợp giữa Hải quan, Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hải Phòng đã tịch thu 2,4 tấn ngà voi giấu trong các bao ốc vận chuyển từ Malaysia về cập cảng Hải Phòng. Trước đó hơn một tuần cũng đã có 2,1 tấn ngà voi bị phát giác bởi nhà chức trách Hải Phòng. Như vậy, vụ 2 tấn ngà voi hôm thứ Sáu vừa rồi được xem là mới nhất, lần này về Việt Nam qua ngõ Malaysia. Tính đến lúc này, ngoài Trung Quốc thì Việt Nam vẫn là thị trường tiêu thụ mặt hàng bị nghiêm cấm khai thác theo Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động vật và thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là CITES. Không chỉ ngà voi, Việt Nam còn là thị trường của món hàng đắt giá thứ nhì là sừng tê giác. Tháng Giêng năm 2013, Hải quan Thái Lan phát hiện một lô sừng tê giác tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok. Khi đó, Phó Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Công viên Quốc gia Động vật và Thực vật Hoang dã của Thái Lan, ông Chirapat Prayurasidi, khẳng định Thái Lan là nơi đến mà cũng là trạm trung chuyển của các đường dây buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt ngà voi và sừng tê giác châu Phi về Việt Nam. Trong lúc ngà voi và một số bộ phận khác của voi rất được giá trên thị trường Việt Nam vì có thể dùng để trang trí nội thất hoặc chế tác thành trang sức, thì sừng tê giác cũng được nhiều người trong nước đặc biệt ưa chuộng vì tin rằng chất bột mài ra từ sừng con vật quý hiếm này chẳng những có thể sử dụng như mỹ phẩm mà còn là một loại thần dược tăng lực và trị bá bệnh. Theo bà Busara Tiara Kaliapan, thành viên của Freeland Foundation, chuyên phòng chống việc buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Thái Lan. Nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam cao hơn ngà voi vì sừng tê giác khó kiếm hơn. Năm 2013, tại hội nghị lần thứ 16 của CITES, Công ước Quốc tế về hoạt động buôn bán động và thực vật hoang dã nguy cấp ở Bangkok, Thái Lan, Việt Nam nằm trên danh sách những quốc gia hàng đầu trong việc buôn lậu ngà voi và sừng tê giác. Khi đó, chuyên gia mạng lưới ETIS giám sát việc buôn bán thú hoang, đồng tác giả bản phúc trình quan hệ buôn bán sừng tê giác Việt Nam, Nam Phi, ông Tom Millican khẳng định tình trạng buôn lậu ngà voi và sừng tê giác giữa Nam Phi với Việt Nam gia tăng không ngừng trong mấy năm trở lại đây.
Yes, it is true. Vietnam has seized in the last 3 years something like 17 tons of elephant ivory, and we have documented looking at the.
Đúng là như vậy. Trong 3 năm qua, Việt Nam đã tịch thu một số lượng gần 17 tấn ngà voi nhập lậu. Những số liệu chúng tôi thu thập được cũng cho thấy mỗi năm khoảng 1.000 sừng tê giác được các đường dây buôn bán động vật hoang dã mang vào Việt Nam một cách bất hợp pháp.
We have evidence of embassy personnel from the Vietnamese embassies in Africa.
Chúng tôi có bằng chứng hiển nhiên về chuyện nhân viên trong các đại sứ quán Việt Nam ở châu Phi đã nhúng tay vào những hoạt động buôn bán phi pháp này.
We have a list here of all of the Vietnamese nationals who have been arrested in conjunction with.
Chúng tôi cũng có hẳn một danh sách và tên tuổi của những người Việt Nam ở châu Phi bị bắt từ năm 2004 đến giờ vì đã dính líu tới những đường dây buôn lậu sừng tê giác. Có thể nói Việt Nam là trung tâm điểm của nạn buôn lậu sừng tê giác trên thế giới, trong lúc mức cầu về mặt hàng quý hiếm này ở Việt Nam càng ngày càng tăng cao.
Việt Nam phản ứng như thế nào trước những chỉ trích bất lợi từ các chuyên gia trong CITES? Ông Thái Truyền, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cho biết.
Sau khi có cái hội nghị CITES ở Thái Lan năm 2013, Việt Nam được xác định là một nước trung chuyển, thì về phía chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái nỗ lực để ngăn chặn. Thủ tướng chính phủ có chỉ thị là nghiêm cấm cái việc nhập ngà voi và sừng tê giác châu Phi vì mục đích thương mại. Chính phủ và cơ quan y tế Việt Nam cũng đã có một chương trình hành động chống cái việc buôn bán ngà voi và cũng báo cáo cho Ban Thư ký Y tế Thế giới. Nhìn chung thì cái đánh giá của Ban Thư ký Y tế Thế giới cũng đánh giá nỗ lực hợp tác quốc tế trong cái lĩnh vực chống buôn bán trái phép phía Việt Nam đã đề ra. Sắp đến vào tháng Giêng này đó là có cuộc họp của Ủy ban Thường trực Y tế họp tại Geneva cũng sẽ đánh giá chung về các nước về thực hiện kế hoạch hành động chống buôn bán ngà voi trái phép, thì trong đó có Việt Nam được đánh giá.
Năm 2016, hội nghị CITES sẽ diễn ra tại Việt Nam và lần này là lần thứ 17. Vẫn theo lời ông Thái Truyền,
Việt Nam là nước chủ nhà đang cao cái việc đấy. Cái việc đó nó lên cái cam kết của chính phủ và nỗ lực của chính phủ trong hợp tác quốc tế và cố gắng ngăn chặn những cái trường hợp này. Chắc cũng khoảng là trên 100 nước sẽ tham dự. Này giờ cụ thể là đang xin ý kiến của chính phủ.
Số liệu ước tính từ hội nghị CITES lần thứ 16 ở Thái Lan cho thấy chỉ riêng vùng Đông Nam Á, số lượng động vật hoang dã và thảo mộc quý hiếm tịch thu được từ những đường dây buôn lậu có tổ chức là gần 12 triệu đô la. Thế nhưng theo các chuyên gia thì giá trị thực tế còn cao hơn con số 12 triệu, trong lúc hoạt động của các tổ chức săn bắt và khai thác động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, mỗi ngày một tinh vi và táo bạo hơn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ
vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Sau đây là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em trong Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giữ theo Điều luật 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, phạt tù những người được cho là tuyên truyền chống phá nhà nước. Vậy là người luật sư nổi tiếng với những vụ án chính trị, bước vào nhà tù lần thứ hai. Báo chí chính thống của nhà nước đồng loạt đưa tin này. Luật sư Lê Công Định, người cũng từng là tù nhân chính trị, nhận xét.
Trong tất cả bản tin được báo Lê phải đưa về vụ bắt giam và khởi tố anh Nguyễn Văn Đài hôm nay đều có đoạn. Bản thân Nguyễn Văn Đài đã nhận 60.000 Mỹ Kim của các tổ chức như Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Họp mặt Dân chủ, Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân Việt Nam ở Mỹ. Mục đích của lối đưa tin như vậy là nhằm định hướng dư luận rằng anh Đài đã câu kết và dùng tiền của nước ngoài để chống phá nhà nước. Về phương diện pháp lý, việc nhận tiền như vậy nếu có hoàn toàn không vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành. Hành vi nhận tiền duy nhất bất hợp pháp và bị xem là tội phạm hình sự theo luật định chính là tham nhũng.
Điều luật 88 của Bộ Luật Hình sự vốn bị nhiều chỉ trích là không rõ ràng, nhằm mục đích trấn áp các tiếng nói đối lập, những người bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản. Điều 88 cùng với nhiều điều luật khác được cho là đặt ra để tạo điều kiện cho sự lạm dụng quyền lực. Bình luận về cụm từ chống phá nhà nước trong điều luật này, blogger Nguyễn Đình Ấm viết rằng, nhà nước của Đảng Cộng sản hiện nay vốn chịu nhiều trách nhiệm về sự mất mát lãnh thổ của dân tộc và làm hại dân. Do vậy, nếu căn cứ theo chính những lời nói của ông Hồ Chí Minh, người thành lập đảng, rằng dân có quyền đuổi nhà nước, thì việc chống đối lại nhà nước này là một điều chính đáng. Trên nhiều trang mạng xã hội, các trang blog đã bắt đầu xuất hiện cuộc vận động đòi thả luật sư Đài. Blogger Nguyễn Lân Thắng viết trên trang mạng xã hội của mình. Xin trích lời. Quyền lực chỉ có giá trị khi có sự đồng ý. Im lặng là sự đồng ý. Nếu mỗi người không tự nói lên chính kiến của mình, thì tức là bạn đã chấp nhận thứ quyền lực độc tôn, độc tài mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên đầu chúng ta thông qua nhà tù và cổng số 8. Càng nhiều người phản đối, chúng ta càng mạnh lên, kẻ độc tài sẽ đến lúc phải bỏ chạy. Phản đối điều luật 88 Bộ Luật Hình sự, phản đối tất cả những điều luật hòng lấy đi quyền con người của chúng ta. Đảng Cộng sản phải trả lại quyền lực cho nhân dân. Hết trích. Trước khi luật sư Đài bị bắt một vài hôm, một vụ án khác cũng lôi kéo sự chú ý của các blogger. Đó là vụ án Nguyễn Viết Dũng. Anh Dũng tham gia cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội vào tháng 4 năm nay. Và trong cuộc tuần hành đó, anh có đeo trên người huy hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người ta cho rằng việc đeo huy hiệu đó là lý do chính khiến anh bị bắt và truy tố. Nhưng trớ trêu một nỗi là dường như trong pháp luật Việt Nam lại không có điều luật nào liên quan đến những huy hiệu này. Vì thế, tại phiên tòa này, anh bị xử tội gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa xử anh Dũng, một luật sư của anh bị đuổi ra ngoài vì những yêu cầu trưng bằng chứng, còn ba luật sư khác bỏ ra khỏi tòa để phản đối. Người bị tòa án đuổi ra là luật sư Lê Văn Luân, viết trên trang Facebook của ông. Xin trích lời. Phiên tòa không một nhân chứng, không vật chứng, luật sư cũng không thể bào chữa, bị cáo thì đã báo không đủ sức khỏe tại phần đầu phiên tòa, dù được đo huyết áp ngay tại phiên tòa, nhưng bác sĩ lại báo kín với chủ tọa mà không ra công khai tình trạng sức khỏe của bị cáo tại phiên tòa, cho bị cáo và cho các luật sư được biết. Luật sư Lê Công Định nhận định về tòa án và các quan tòa Việt Nam hiện nay.
Nghe tường thuật về phiên tòa xử Nguyễn Viết Dũng hôm qua và qua kinh nghiệm đã có trong các phiên tòa chính trị khác, thấy thật thương cho thân phận con rối của các thẩm phán Việt Nam. Não thiếu kiến thức luật pháp, đôi mắt mù lòa ánh sáng công lý, chân tay bị trói chặt vào định hướng hoang đường, thì có khác gì con lừa bị kéo lê đi giữa đêm tối.
Blogger Nguyễn Đường Thụy viết bài Nền tư pháp Việt Nam tiếp tục nhạo báng công lý. Trong bài viết này, ông đặt câu hỏi tại sao anh Dũng đi tuần hành ôn hòa cùng hàng trăm người khác mà chỉ mỗi mình anh bị truy tố. Câu trả lời của ông là nhà nước Việt Nam bỏ tù những người làm cho họ khó chịu, chứ không phải vì hành động họ làm. Trong trường hợp anh Nguyễn Viết Dũng, việc đeo phù hiệu Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho nhà cầm quyền khó chịu. Blogger Nguyễn Tường Thụy viết tiếp.
Vâng, nền tư pháp của Việt Nam vốn là như vậy. Truy tố hay không, kết án ở mức nào lại còn tùy thích. Cáo trạng thì gần như sao nguyên kết luận điều tra. Bản án lại gần như sao nguyên cáo trạng. Thế mà cũng bày đặt ra công an, kiểm soát, tòa án. Sống trong xã hội Việt Nam đầy những bất an, chẳng biết đằng nào mà lần.
Một vụ án khác không có liên quan đến chính trị là vụ tranh cãi nhau giữa một người bán quán và công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát. Người bán quán phát hiện thấy chai nước của Tân Hiệp Phát có chứa ruồi và muốn Tân Hiệp Phát phải mua sự im lặng của ông bằng tiền. Ông bị bắt, và trong phiên tòa ấy, người ta thấy ông bị còng tay. Người ta cho rằng cơ quan chấp pháp đã đứng về phía kẻ có tiền là Tân Hiệp Phát. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nấm nhận xét là vụ án này được đưa ra với mong mỏi báo thù hơn là niềm tin công lý. Trở lại với điều luật 88, một người tù chính trị từng bị truy tố bởi điều luật này vừa mãn hạn tù, đó là nhạc sĩ Việt Khang. Tác giả Thanh Tôn viết rằng, chuyện nhà nước Việt Nam bỏ tù nhạc sĩ Việt Khang là đỉnh cao của sự ô danh và chà đạp nhân quyền ở Việt Nam. Một sự kiện lớn khác gây nên sự chú ý trên không gian mạng, tuy không được báo chí nhà nước đưa tin, là 127 nhân sĩ trí thức Việt Nam ký tên một bức thư ngỏ yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Nhiều người cho rằng đây là một sự kiện chưa có tiền lệ. Những người đặt bút ký lá thư nêu rõ nguyên nhân làm họ thảo bức thư đó.
Văn hóa xuống cấp, đạo đức xã hội bị băng hoại, nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị. Sự phát triển của đất nước bị kìm hãm chủ yếu là do Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhiều năm nay dẫn dắt cả dân tộc đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin. Trên con đường đó, trong vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.
Trong một bài viết khác, giáo sư Nguyễn Đình Cống, một trong 127 vị nhân sĩ trí thức, giải thích rõ hơn nguyên nhân cộng sản của sự xuống cấp về đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Đảng Cộng sản cũng nói đạo đức, nhưng đó là đạo đức cách mạng dựa trên sự đấu tranh để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, chứ không phải là đạo đức để làm người lương thiện. Sự toàn trị của Đảng Cộng sản ngoài việc tạo ra sự suy đồi đạo đức thì còn tạo ra một hệ thống luật pháp và đội ngũ thi hành kém hiệu quả. Luật pháp thiếu trong sáng và nghiêm minh tạo ra nhiều oan sai cho dân lành và tạo điều kiện cho một số người lợi dụng. Không như thế, Đảng Cộng sản còn đặt mình cao hơn luật pháp, làm cho pháp luật mất tính thiêng liêng.
Không thấy lá thư yêu cầu một thể chế chính trị có nhiều đảng phái cạnh tranh với nhau. Nhưng bức thư cũng nêu rõ là việc cải cách thể chế là từng bước và Đảng Cộng sản Việt Nam phải xúc tiến ban hành luật về các đảng phái chính trị và đảng cầm quyền. Tuy nhiên, có nhiều blogger không tin vào sự hữu hiệu của lá thư ngỏ của 127 nhân sĩ trí thức. Nhà văn Phạm Thành hay blogger Bà Đầm Xòe viết rằng,
đặt hiện thực nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam qua 70 năm cộng sản cầm quyền, làm nền tảng cho bất kỳ một ý kiến hay một luận thuyết nào cho con đường phát triển của Việt Nam mới là người hiểu, người biết và người hành động. Còn cứ loay hoay với ước muốn mong đảng thay đổi, rồi góp ý chân thành, tâm huyết, thì giá trị của những việc làm này còn thua xa các ước nguyện thay đổi của những dân oan ngày ngày bám trụ, đòi quyền lợi trên các ngõ phường, góc phố của đất nước.
Một trí thức Việt Nam sống ở nước ngoài là ông Lê Minh Nguyên cũng không tin rằng lá thư có thể đưa lại một kết quả thực tế nào.
Giai tầng trí thức trong nước, nhất là trí thức của thế hệ đi trước, có lòng và có sự cố gắng trong khả năng của sự đối lập trung thành. Tuy nhiên, sự thay đổi thực sự và ôn hòa thường bắt đầu từ đường phố như ở Ba Lan hơn là từ bàn phím. Nhưng Cộng sản đã tìm cách ngăn chặn điều này từ trong trứng nước. Người viết vẫn hy vọng lá thư này sẽ mang đến một sự thay đổi nào đó có ý nghĩa cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là một câu chuyện tình trong hồn bướm mơ tiên.
Điều mà ông Lê Minh Nguyên cho rằng phong trào dân chủ tại Việt Nam còn thiếu cũng chính là điều mà blogger Nguyễn Vũ Bình, hiện sống ở Hà Nội, quan tâm là tổ chức của các nhóm đối lập vẫn thực sự chưa tồn tại. Hiện vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam về lá thư 127. Và cũng có thể là Đảng Cộng sản sẽ vẫn im lặng như những kiến nghị yêu cầu sửa đổi hiến pháp trước đây. Để kết thúc, chúng tôi xin trích dẫn ra đây hai nhận định của hai blogger. Một người nói về bộ máy chính quyền, còn người kia nói về không gian xã hội. Blogger người buông gió quan sát thấy bộ máy cồng kềnh của đảng đã tạo nên những món nợ kinh khủng mà thời gian qua nhiều cơ quan đảng đã hết sạch tiền. Trước cảnh vỡ nợ, người buông gió nhận xét viễn cảnh bộ máy quyền lực của Việt Nam hiện nay như sau.
Sớm muộn gì cũng phải đến hạn trả nợ, lúc đấy sẽ là hết Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ủy viên Trung ương Đảng ở hội nghị lần 13 này tất nhiên hiểu rõ tính chất tương lai là như vậy. Nhiệm kỳ của các Trung ương ủy viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới đây sẽ chia làm hai loại. Một loại chú trọng tích lũy tiền bạc để trở thành những nhà tư bản khi chế độ chủ nghĩa xã hội sụp đổ. Một loại chú trọng làm việc minh bạch và khách quan, lấy tiếng để trở thành những chính trị gia cho một chế độ tương lai. Sẽ không ngạc nhiên khi thấy ở 5 năm tới đây, hàng ngũ Cộng sản Việt Nam có nhiều kẻ vội vã vơ vét, nhưng cũng có nhiều kẻ tỏ ra thanh bạch và trong sáng, có nhiệt huyết. Một bức tranh nhiều màu sắc trái ngược nhau sẽ diễn ra trên chính trường Việt Nam sau đại hội đảng lần thứ 12 trở đi.
Blogger thứ hai là giáo sư Jonathan London, người Mỹ, cho rằng xã hội Việt Nam đang được tự do nhất kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền đến nay. Tuy nhiên không vì thế mà bộ máy đàn áp đã biến mất. Sau đây là nhận xét của ông về cái mà ông gọi là phạm vi không gian chính trị công cộng ở Việt Nam. Xin trích lời. Thứ nhất, rõ ràng sự nổi lên của Internet đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nó. Thứ hai, không nên phóng đại sự phát triển của phạm vi công cộng chính trị Việt Nam. Bộ máy vẫn đang thống trị hầu như tất cả các lĩnh vực của xã hội. Dù công dân ngày càng sẵn sàng chia sẻ ý kiến, thì vẫn có nguy cơ phải gánh chịu áp lực của bộ máy an ninh. Hết trích. Ông kết luận rằng, thực trạng ấy hiện nay phản ánh những căng thẳng xã hội trong một giai đoạn lịch sử quan trọng, và thực trạng ấy sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển chính trị của đất nước là còn chưa chắc chắn. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về hàng Tết Trung Quốc xuất hiện khắp nơi.
Hàng Tết Trung Quốc, khái niệm này nghe ra không còn gì là lạ đối với người Việt. Nó đã trở nên cũ rích và nhàm chán đến độ người ta mất luôn cả cảm giác lo sợ trước nguy cơ độc hại của nó. Có vẻ như người Việt đã quen dần với thuốc độc và cứ mặc nhiên mà sống, đến bao giờ thần chết gọi thì hẳn hay. Bởi bây giờ biết tránh làm sao khi mà mọi thứ đều có thể là hàng chứa chất độc hại, hàng của Trung Quốc. Hàng Tết do Trung Quốc sản xuất lại một lần nữa đánh thức mối nguy của những cái chết dần mòn trên dải đất hình chữ S này. Ông Phụ, một củ vàng ở Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ về tình hình vận chuyển hàng đón Tết ở cửa khẩu Cốc Lếu.
Ở đây hàng Trung Quốc chủ lực mạnh, ví dụ như hàng nông sản thì 70% là Trung Quốc, trái cây rồi đó, hoặc là một số hàng lương thực, rồi một số mặt hàng Tết, chứ pháo Tết là bánh kẹo cũng chủ lực của Trung Quốc. Thì nó không cho, nhưng mà cái ông cửa khẩu thì đứt cho ông vài đồng này nọ thì nó sổ tách của nó chứ. Thế này đi qua một số chỗ mà không có khu biên giới, thế mà đồng bào qua lấy về rồi đưa tiền đồng bào đó rồi xong rồi. Đó đâu có đâu có cái này Việt Nam mình thấy rẻ, bây giờ người ta không hiểu biết người ta cứ mua. Nhưng một số mặt hàng như phẩm, người đồ ăn uống, nông sản, còn người ta vẫn chấp nhận. Hàng tỏi ở Việt Nam thì những hai mấy nghìn, nhưng mà hàng Trung Quốc có mười mấy nghìn, tất nhiên người ta làm hàng người ta sẽ mua hàng rồi.
Ông Phụ cho biết thêm là hàng nhập lậu ở nơi khác như Lạng Sơn hay Lao Bảo, Tây Ninh, Hồng Ngự không biết như thế nào, chứ hàng nhập lậu ở Cốc Lếu thì diễn ra rất nhẹ nhàng, thuận lợi. Nó chỉ khác với hàng chính ngạch ở chỗ còn dấu hải quan. Hàng chính ngạch có dấu hải quan, còn hàng nhập lậu thì không có dấu hải quan, vậy thôi. Để giải thích thêm, ông Phụ nói rằng nếu cho ông làm an ninh cửa khẩu với trình độ lớp 9 giờ, chỉ trong vòng 3 ngày ông sẽ chặn toàn bộ hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Chuyện này dễ như chơi. Nhưng không hiểu sao ngành an ninh cửa khẩu lại không làm được. Nói xong, ông kết luận chính những nhân viên an ninh cửa khẩu buôn lậu chứ không ai khác. Đây là một thực tế, làm bất kỳ ngành nào trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa đều có tay trong tay ngoài, và mỗi cán bộ là một đầu gấu tay trong bảo trợ cho các đầu gấu bên ngoài soi đèn. Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy, ông Phụ nói rằng cầu Cốc Lếu chỉ dài ngót nghét chưa đầy 500 mét bắc qua sông Nam Thi. Đây chính là thượng nguồn của sông Hồng. Và chỉ có hai cây cầu duy nhất bắc từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc sang tỉnh Lào Cai Việt Nam là cầu Cốc Lếu cửa khẩu và cầu sắt cho đường tàu lửa, được bắc từ những năm 1950 để vận chuyển vũ khí từ Trung Quốc sang tiếp tế cho quân đội Cộng sản Bắc Việt. Và đây cũng là hai cây cầu duy nhất có thể chuyển hàng nhập lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam tại đất Lào Cai. Không có bất kỳ điểm tập kết nào khác trên sông Nam Thi để nhập hàng lậu, bởi vì địa hình quá hiểm trở, dòng nước chảy xiết cộng với cao độ của bờ sông có khi lên đến cả 100 mét, tính từ mặt nước, dốc đứng sát vách núi, ở cả hai phía đều vậy, nên không thể nào vận chuyển hàng lậu bằng ghe thuyền hay bè được. Chính vì vậy, hàng nhập lậu qua lại duy nhất tại cửa khẩu an ninh Lào Cai, và nó qua lại rất dễ dàng. Các con buôn Việt Nam chỉ cần mua vé thông quan để đi qua hải quan, thậm chí không cần mua vé mà trèo rào ngay ở trước sân đền Thánh Mẫu Lào Cai. Đền này nhìn ngay ra cầu biên giới, và khi đã lọt qua khỏi rào, con buôn chỉ cần ngồi núp dưới trụ cổng cửa khẩu, có khi cả chục nhóm ngồi núp ở đó đợi hàng. Hàng từ Trung Quốc đưa qua tới trụ cổng, vẫn chưa tiến vào phần sân của văn phòng an ninh hải quan, thì truyền tay sang con buôn Việt Nam. Con buôn Việt Nam nhanh tay ném hàng qua hàng rào, và các nhóm bên này hàng rào chuyển hàng ra đường, mọi việc xem như sau. Ông Phụ nói rằng việc buôn lậu ở Lào Cai là một trò chơi có trước có sau, có trên có dưới. Chuyện các con buôn ngồi đợi hàng là có thật, bọn họ không diễn kịch và cũng rất sợ sệt, bởi họ là những con túc thí trong một đường dây lớn. Nếu có kiểm tra đột xuất, những người vận chuyển hàng này sẽ bị bắt nhốt không thương tiếc. Nói tiếng là con buôn cho sang bởi vì họ có hưởng phần trăm lợi nhuận, nhưng trên thực tế họ là củ vạn được trả lương hàng ngày và có hưởng thêm tí cháo lợi nhuận trong mỗi kiện hàng. Những tài cợm cán trong các thương vụ hàng nhập lậu từ Trung Quốc vẫn giấu mặt, và họ có khả năng điều hành cả cửa khẩu. Ngày nào có kiểm tra, họ đều cho củ vạn và con buôn biết trước để tránh. Và một khi hàng lậu chuyển qua ngay trước mắt hải quan, trước mặt cả thần linh và bàn dân thiên hạ như vậy mà không bị an ninh hỏi thăm là chuyện hết sức vô lý. Chính vì sự vô lý này mà chỉ riêng mỗi mùa Tết có đến vài ngàn tấn hàng Trung Quốc chuyển sang Việt Nam theo con đường cửa khẩu Lào Cai, những đường khác chưa nói đến. Một cựu nhân viên hải quan ở Lạng Sơn không muốn nêu tên chia sẻ.
Hàng Tết thì nhìn qua thì nó ra cửa khẩu đằng kia nhiều hơn, đằng Lạng Sơn với đằng Móng Cái. Tất nhiên nó đi đằng đậu thì tính như mình, mà nó chỉ bảo nó bắt được quẹt thì tính. Tết bị Tết thì nhộn nhịp hơn là ngày thường đấy chắc. Thì bánh kẹo mấy hàng chơi bời pháo cũng nên tính, mà bánh kẹo là chính. Hoa quả, đấy. Thực phẩm thì thịt rau mình thiếu của nó, quần áo đấy, quần áo thì nói chung quần áo hàng khô mình trước thì đi thực phẩm khô, đang lúc này thì đa số là mình không có, mình nhập vào nước khác, thịt để thà thì chắc là ít của Trung Quốc thôi. Thì sợ đóng gói nó giả hàng Việt thì mình phải chịu đi.
Theo vị này, hiện tại chắc chắn một điều là 80% rượu ngoại cho nổi trên thị trường là rượu giả. Bởi rượu ngoại nhập vào Việt Nam rất hạn chế, trong khi đó lượng rượu giả do người Trung Quốc sản xuất tại một số tỉnh trên đất Lào và Campuchia đi qua cửa khẩu Lào Bảo, Quảng Trị và cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Hồng Ngự, Long An mỗi năm có thể lên đến hàng chục triệu chai. Bên cạnh đó, một số lượng lớn không thể ước lượng được hàng hóa từ rau củ quả cho đến dầu gội đầu, xà phòng, nước rửa chén, hạt dưa, mứt, trà bông, thịt nguội, xúc xích, lạp xưởng, bò viên, thịt đông lạnh, hàng gia dụng, linh kiện điện tử, thậm chí vũ khí như súng hoa cải, đèn pin tự vệ, đạn chì đã ngang nhiên vượt cửa khẩu đi vào Việt Nam như trốn không người. Vị này cho biết là số lượng hàng nhập lậu này vô cùng lớn, nó đủ sức thao túng thị trường Việt Nam một cách tuyệt đối, bởi chỉ riêng cửa khẩu Lạng Sơn, số lượng hàng từ Trung Quốc nhập sang Việt Nam không có con dấu thuế quan mỗi tháng có thể đủ để bán trên toàn miền Bắc trong một năm. Với đà này, cộng thêm số hàng lậu ở các cửa khẩu khác và hàng nhái tại Việt Nam, có thể nói rằng khó mà tìm ra một sản phẩm tử tế để mua tại Việt Nam. Và trong dịp cận Tết này, theo vị cựu cán bộ hải quan, chỉ mới từ đầu tháng 9 âm lịch cho đến nay, số lượng hàng Tết Trung Quốc tuồn sang Việt Nam có thể đã lên cả vài chục ngàn tấn. Như vậy, một khi số hàng này không bị tịch thu và tiêu hủy, nó sẽ tấn công vào các thị trường thứ cấp, nghĩa là nơi giới bình dân mua sắm Tết nhiều nhất, như các khu chợ quê, các khu chợ phổ dụng của giới bình dân và các khu chợ miền núi. Một cái Tết đậm đặc chất độc hại của Trung Quốc lại tiếp tục đe dọa sức khỏe và mạng sống của người Việt Nam, trong lúc ngư dân Việt Nam đang bị xua đuổi, giết chóc trên Biển Đông và cột mốc biên giới phía Bắc vẫn từng ngày nhích vào thịt già lãnh thổ Việt Nam. Bù vào đó, tình bạn bốn tốt và 16 chữ vàng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng thêm khăng khít như răng với mồi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Trong lĩnh vực xã hội, thưa quý vị, vấn đề làm sổ đỏ cho người dân trước nay đều rất phức tạp ở Việt Nam, nhất là việc nhiều cá nhân trong bộ máy chính quyền lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi. Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Từ bao đời nay, người Việt Nam có câu an cư lạc nghiệp để có thể làm ăn và tự do sống trên mảnh đất mà mình có quyền sở hữu. Cũng vì lý do đó mà việc làm sổ đỏ về quyền sử dụng đất được mọi người Việt luôn quan tâm hàng đầu. Theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2013, nhà nước phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất cho người dân. Nếu người đó có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những điều này được quy định tại Điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai năm 2013. Và theo những điều luật đó, thì những người dân hiện nay ở tỉnh Nam Định, họ phải được nhà nước cấp quyền sử dụng đất và đó là trách nhiệm của chính quyền phải làm sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, theo người dân ở đây cho biết thì họ đã làm thủ tục đầy đủ để chính quyền cấp quyền sử dụng đất cho họ. Nhưng lâu nay, chính quyền vẫn luôn làm khó dễ cho người dân trong khi họ đi làm sổ đỏ. Theo ông Thức cho biết thì đất người dân sống ở đây là trước năm 1993 và theo luật đất đai thì đất này không có tranh chấp, thì chính quyền phải cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân. Còn chính quyền huyện thu phí để làm thì đó là sai so với quy định của pháp luật. Ông Thức tiếp lời.
Đất người ta ở lâu đời rồi, bây giờ coi như vậy là có làm cho cái sổ đỏ, mình gọi sổ đỏ đó, nó gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đất ở lâu dài đấy, thế mà nó bắt người ta nộp tiền 3 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi đến 7 triệu một đất như vậy. Thực chất trong cái văn bản nó quy định là cái đất này không có tiền. Đất không có tranh chấp với ai, đất đã ở lâu đời rồi và đất có người thừa con cháu chuyện, người ta thừa kế là không đất thằng nào, buộc chúng nó phải làm. Nhưng mà cái huyện như mình này nó cứ làm vậy.
Anh Hùng cũng cho biết thêm.
Suốt từ năm 85 đến bây giờ, nhưng thu là sai theo cái nghị định 45 ấy, của chính phủ quy định như nào họ thu như vậy là hoàn toàn là sai suốt luật của người dân.
Ông Thịnh, một đảng viên có 5-6 tuổi đảng, một người từng đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng địa phương cũng cho biết.
Họ thu thuế trước bạ mà theo tôi hiểu ấy, luật đất đai năm 2003 mà đã được điều chỉnh năm 2009 ấy, thì là những người mà đã có đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay ổn định không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải mất tiền sử dụng đất. Thứ hai là theo nghị định 45 của chính phủ thì điều 4 quy định ở khoản 10, khoản 11, khoản 16 là nói rất rõ mở xã họ cứ cố tình thu được xã cấp từ năm 1985 đến nay là 30 năm rồi.
Tuy nhiên, khi chính quyền đã thu tiền của dân, cũng chưa cấp quyền sử dụng đất cho người dân, và theo như ông Thức cho biết thì sự việc này đã kéo dài, mà càng kéo dài thì người dân lại càng mất nhiều tiền mới được cấp quyền sử dụng đất. Ông Thức tiếp lời.
Thời gian càng kéo dài thì hết càng nhiều tiền, người ta biết chút lắm, nếu một xã hành đánh tỉnh làm thì không đánh tiền đâu, mà vẫn chưa làm tổ ra tiền đi rồi, cho nên người nộp rồi có khi năm nay rồi, nộp năm nay rồi vẫn chưa được cấp tổ, đã đang chờ những người như vậy đang nộp tiếp.
Khi thấy chính quyền huyện, xã làm sai pháp luật thì ông Thịnh, một đảng viên đã khởi kiện lên Trung ương để mong Trung ương về tìm hiểu sự việc giúp cho người dân. Nhưng Trung ương lại không về, rồi họ lại giao cho tỉnh, tỉnh giao cho huyện, mà theo ông, ở tỉnh, huyện, xã, người ta bảo kê cho nhau để ăn tiền của dân, nên họ không làm gì cả. Ông cũng chia sẻ là mong Trung ương về tìm hiểu, còn nếu ông sai, ông sẵn lòng chịu mọi hình phạt, còn chính quyền huyện, xã, sai cũng sẽ chịu như vậy. Ông Thịnh chia sẻ nguyện vọng của ông.
Họ nói là nộp ở huyện tới gần một tỉnh, cho nên là tôi thấy là huyện Như Hưng là rút ruột của dân hàng mấy chục tỉnh, cho nên là tôi là một đảng viên lâu năm. Trước đến giờ tôi cũng không có đấu tiền với ai cả, mà tôi đóng góp cho địa phương rất nhiều công lao, khiếu lên Trung ương, thì Trung ương gửi về tỉnh, tỉnh lại giao cho huyện. Thế mà tôi thì đang là tố cáo huyện. Dù có khác và nên giao cho huyện giải quyết với tôi thì có khác là đánh bùn sang ao không? Bây giờ ủy ban huyện giải quyết thế nào được với tôi thì ủy ban huyện là bị cáo, tôi là người tố cáo thì giải quyết sao được. Tôi đề nghị với này thì chính phủ, bộ công an là cử người về thẩm tra cụ thể. Nếu tôi sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn nếu mà huyện sai, xã sai thì phải sửa theo pháp luật. Đấy là nguyện vọng của tôi như vậy.
Ông Thức cũng bức xúc. Khi điện lên Trung ương khởi kiện thì Trung ương lại bảo là báo lên cho xã, xã báo cho huyện, huyện báo cho tỉnh, khi đó mới lên Trung ương. Nhưng ông cho biết là chính quyền từ xã đến tỉnh bao che cho nhau. Ông Thức tiếp lời.
Nó nói là cái này bác phải đi theo quy trình, xã thì báo lên huyện, huyện thì báo lên tỉnh. Thế mà tôi đi hết quy trình rồi, nhưng mà chúng nó là bảo kê cho nhau, chúng tôi chỉ là quả bóng để cho chúng nó đá đi đá lại thôi.
Theo như người dân ở Nam Định cho biết thì một số đã nghe theo chính quyền và nạp tiền nộp phạt. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa chịu làm sổ đỏ cho người dân. Chính quyền chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ cho người dân cũng trái với pháp luật. Theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì hành vi chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng, tùy theo mức độ. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Đức Anh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn luật Trí Tâm là công ty tư vấn về dịch vụ cấp sổ đỏ cũng cho biết, pháp luật Việt Nam không quy định nạp tiền mới được cấp sổ đỏ. Vấn đề nạp tiền chỉ được quy định khi đất nông nghiệp được chuyển qua đất thổ cư. Còn nếu trường hợp người dân không hiểu về luật mà đã nạp tiền, thì chính quyền cũng phải nhanh chóng cấp sổ đỏ cho người dân. Luật sư Đức Anh tiếp lời.
Đất nông nghiệp mà ta chuyển đổi mục đích thành đất thổ cư thì có thuế nhất bạ thôi, có thời hạn cụ thể về hồ sơ.
Ông Thức cũng chia sẻ với chúng tôi. Đừng tin vào những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những việc họ làm. Người dân chúng tôi đi kêu oan và họ đá chúng tôi như quả bóng. Đến những người đảng viên hay là những hộ chính sách họ cũng lừa dối để kiếm tiền. Họ làm như thế, bảo sao người dân chúng tôi không mất niềm tin vào đảng.
Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Việt Khang chỉ vì sáng tác nên hai nhạc phẩm nói về tình yêu quê hương, đất nước phẫn nộ trước sự đàn áp bất công đối với người dân vô tội mà anh đã phải chịu án 4 năm tù. Hôm 14 tháng 12 vừa qua là ngày anh được tự do. Và hai ca khúc Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai cũng như chính anh đã đi vào lịch sử. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Cát Linh mời quý vị cùng nghe những cảm xúc và suy nghĩ của anh Việt Khang, nghe tiếng hát của chính anh qua hai ca khúc đã trở thành tiếng nói chung cho người Việt.
Trong chúng ta sẽ không mang cảm giác bồi hồi thổn thức khi nghe ba chữ Việt Nam ơi vang lên giữa bối cảnh đất nước lúc này. Có lẽ là không, chắc chắn là không. Vì chỉ vỏn vẹn với ba từ Việt Nam ơi, đơn sơ, chân tình như đứa con gọi mẹ ơi, ngày cất tiếng nói đầu đời, ca khúc này đã chiếm trọn trái tim và tình yêu của người dân Việt. Nhạc sĩ Việt Khang đã chạm đúng vào một góc nhỏ sâu thẳm nhất trong trái tim của từng người. Nơi góc trái tim ấy, có một tình yêu mà theo nhạc sĩ thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, nó là tình yêu được phóng lớn lên từ tình yêu trai gái, gọi là tình quê hương. Ngay từ thuở nhỏ, chúng ta ai cũng được dạy cho tình yêu quê hương đất nước. Quê hương, đối với nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, có thể là chùm khế ngọt, là tuổi thơ thả chơi trên đồng, đối với Phạm Minh Tuấn là giọt đàn bầu thông thả, với cố nhạc sĩ Phạm Duy là lời ru dịu dàng của mẹ. Những hình ảnh yêu thương dịu dàng ấy giờ ở nơi đâu? Việt Khang xót xa khi đến quá nửa đời người đã tỏ tường nhận ra sau những ngày tàn lửa khói, mẹ Việt Nam của anh, của triệu người Việt Nam khác đang đâu từng cơn xót dạ nhìn đời. Nhìn người lầm than đối khổ nghèo nàn, nhìn kẻ quyền uy, giàu sang, dối gian. Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất? Câu hỏi được hát lên, xót xa như đứa trẻ ngơ ngác thảng thốt tìm mẹ, ngày mẹ không còn nữa. Việt Khang hỏi, hỏi thay cho dân tộc, hỏi thay cho nội giống Lạc Hồng khi anh nhìn thấy đất nước đang dần chìm vào bóng tối.
Trong cái thời điểm mà cái tàu Bắc Kinh 2 với tàu Bình Minh 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí mà bị sắt cáp, rồi người dân xuống đường biểu tình ở Sài Gòn, ở Hà Nội, rồi bị đàn áp, và trong thời điểm đó là tôi sẽ có hai bên này.
Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào?
Lại một lần nữa, Việt Khang đã nói lên tiếng nói chung cho người dân Việt Nam. Những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, như bài học vỡ lòng về quê hương đất nước, được anh thốt lên bằng sự phẫn uất, đau đớn. Anh và tôi là hai chủ thể khác nhau trong vũ trụ, nhưng cùng một dòng máu Việt Nam, cùng một tiếng nói dân tộc Việt Nam, sao lại không cho tôi tỏ bày tình yêu quê hương mình? Và anh nói rằng, bằng một tâm trạng rất thực tế và đơn giản, anh đã viết lên ca khúc này.
Nó cũng thực tế thôi, cũng đơn giản thôi, chỉ nghe tất cả những cái lời, những cái lời văn cũng như cái giai điệu cao thấp của tôi đã làm thì chị chắc có lẽ cũng có những bài, cũng có những bài mà tôi cũng đã hát. Thì tâm trạng của tôi như thế nào thì tôi bộc như thế đó trong cái cách hát của tôi, trong cái lời văn của tôi sử dụng.
Tâm trạng ấy đã làm nức lòng người Việt trong và ngoài nước, những người nhìn thấy được và nghe được tình yêu quê hương của Việt Khang. Một trong những người ấy là nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã vận động chiến dịch trả tự do cho Việt Khang, đã đưa hai bài hát của Việt Khang đến với chính quyền Hoa Kỳ, chứng tỏ cho thế giới thấy vì tình yêu quê hương mà người nhạc sĩ yêu nước phải chịu cảnh tù đầy. Trong một lần nói chuyện với kênh truyền thông Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết anh đã bị thuyết phục như thế nào trước hai tác phẩm này.
Anh cùng hát với Việt Khang muốn nói lên cái sự thật.
Yeah.
Mà chính Việt Khang đã viết thay thế cho bao nhiêu người một cái niềm kính phục từ một người đi trước Việt Khang. Anh là lớn hơn Việt Khang.
Yeah.
Anh coi Khang như là đứa em, mặc dù mình chưa bao giờ gặp nó.
Yeah.
Qua cái bài nhạc anh mới biết Việt Khang thôi, chứ từ xưa giờ anh chưa quen Việt Khang mà chưa biết Việt Khang là ai á. Mà cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện mà anh cảm được những gì Khang viết mới là quan trọng. Mà cái quan trọng hơn nữa đó là một cái nhân tài như Việt Khang á, khó, hiếm lắm. Anh thương cái thằng này lắm. Cho nên anh sẽ cố gắng hết mình. Anh ca luôn. Ai chê anh hát dở, không sao. Anh cùng hát với Việt Khang. Anh phải có bổn phận. Anh phải loan cái tin này ra cho khắp mọi người trên thế giới biết.
Yeah.
Người Việt Nam hay người Mỹ, người nước gì cũng phải cần biết là có một người Việt nhạc sĩ, một cái tâm hồn đẹp, sáng tác hay, ca hay, mà chỉ vì mấy cái đó mà bị ở tù. Chuyện khó tin nhưng mà khó thật.
Câu chuyện khó tin nhưng có thật ở Việt Nam, dẫn đến bản án 4 năm và 2 năm quản chế cho người nhạc sĩ yêu nước. 4 năm sau, trong những bước chân tự do đầu tiên, thở hơi thở tự do đầu tiên, Việt Khang có tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi Việt Nam tôi đâu của 4 năm trước hay chưa?
Cái câu trả lời của tôi nó còn nằm ở trong sự hoài bão, là những cái gì đã diễn biến ra nó tích cực như thế nào, hoặc là nó đã tiến triển như thế nào về cái chiều hướng sắp tới, là như bây giờ nó cũng đã khác đi bao nhiêu lúc trước rất là nhiều. Như cái tình hình mình thấy là như nó đã thay đổi rất là nhiều, nó có những chiều hướng mình cũng cảm nhận được, và tôi cũng cảm thấy những gì đang diễn biến ra đó là những cái chiều hướng tích cực.
Rất nhiều người dân Việt Nam khi được hỏi họ mong đợi gì nhất sau sự trở về của những ca nhạc sĩ Việt Khang, thì câu trả lời là họ mong được nghe, được hát nhiều thêm nữa các ca khúc nói lên tình yêu quê hương, đất nước, nói lên tiếng nói thật sự của một dân tộc đã và đang gặp nhiều đắng cay. Và riêng anh, thì anh nói, kiếp tầm thì phải nhã tơ.
Nó còn nằm ở trong cái, giống như là mình nói đó, là nó cũng thuộc trong những cái... giống như thai nghén, mình có những cái tình cảm hoặc là có những cái... năm nào là cái ý tưởng thì tại vì trong cái hoàn cảnh như thế này thì chị cũng đã hiểu là không phải lúc nào mình nói cũng được. Tôi thì không có nói nhiều, nhưng mà tôi thì không lại thích làm hơn là thích nói thôi chị, cho nên là không có thể nói trước. Nhưng mà tôi thì là một cái người nghệ sĩ, tôi thích sự thật, và cái sự thật là cái giá trị nhất, không có cái gì thay đổi được sự thật. đó là cái lập trường của tôi là như vậy á.
Để cho đời sau con cháu tôi làm người, thì con tầm ấy sẽ tiếp tục dân tơ, dệt lên những ca khúc yêu nước, nói lên tiếng nói của dân tộc. Hoài bão mà Việt Khang đã bày tỏ, phải chăng cũng là mong muốn của toàn dân tộc? Đó là đường để ngày sau, thế hệ con cháu Lạc Hồng phải ngơ ngác, lạc loài khi tắm đồ thế giới, không còn biết Việt Nam. Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.